SBS Việt ngữ.
Ở Bắc Kinh, một màu xám bao phủ cả bầu trời, báo hiệu cảnh báo nguy hiểm ở mức màu vàng. Đây là cảnh báo chính thức rằng mức độ độc hại của khói bụi đã trở lại thành phố. Mùa đông này, nhiệt độ lạnh hơn đi kèm với sự tăng trưởng y ạch của nền kinh tế. Nhiều người lo ngại, vấn đề ô nhiễm môi trường đang quay trở lại với Trung Quốc. Một người dân sống ở Bắc Kinh cho biết ông hiểu chuyện này.
Chúng ta chắc chắn phải làm một điều gì đó cho môi trường, nhưng chúng ta không thể để cho nền kinh tế tụt lại phía sau. Đối với đất nước, nền kinh tế là chuyện ưu tiên hơn, nhưng đối với những người dân bình thường như chúng tôi thì đó là không khí.
Chúng ta không thể ngăn chặn phát triển kinh tế để bảo vệ môi trường được. Sau đó, làm thế nào chúng ta sẽ nuôi 1,4 tỷ người Trung Quốc đây?
Ở miền Bắc Trung Quốc, việc cắt giảm khí phát thải đã được sửa đổi. Cụ thể, mục tiêu giảm chất PM2.5, tức là các hạt có hại nhất, chứa trong khói bụi, đã giảm từ 5% xuống còn 3%. Việc nới lỏng các mục tiêu về môi trường là một phần trong một loạt các biện pháp đang được thiết kế cho các doanh nghiệp để giúp các công ty gặp khó khăn. Đó là ý kiến của Su Hung Kai, Phó Giám đốc Kinh tế của Trung tâm Giao lưu Thương mại Quốc tế của Trung Quốc.
Ở một số vùng, các chính sách môi trường được áp dụng một cách khắc nghiệt với phương pháp cứng nhắc. Điều này dẫn đến việc nhiều công ty nhỏ bị đóng cửa, đình chỉ hoặc là bị chuyển giao. Việc này ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế khu vực.
Thế nhưng ông Su Hung Kai nói, Trung Quốc vẫn cam kết chống lại ô nhiễm không khí. Một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu đốt cháy gây khói bụi, chẳng hạn như than đá. Này đã thấy nhiều ngôi nhà và doanh nghiệp chuyển sang khí gas tự nhiên, sạch sẽ và tốt hơn cho môi trường. Năm vừa qua, có tới 4 triệu gia đình bị buộc phải thực hiện việc chuyển đổi này. Nhà của Bai Sao Trang là một trong số đó. Ông nói, việc sử dụng khí gas thiên nhiên đắt hơn nhưng rất xứng đáng. Ông nói rằng, chính phủ phải tiếp tục ưu tiên môi trường trong nền kinh tế.
Không khí rất là quan trọng. Không khí trong lành là điều cần thiết trong cuộc sống của những người dân bình thường. Cố gắng để có nhiều tiền mà sức khỏe của chúng ta lại bị tổn hại thì để làm gì? Không khí phải ưu tiên đầu tiên, nền kinh tế đứng thứ hai.
Trung Quốc, nhà phát thải khí carbon lớn nhất thế giới, đã cam kết ngừng tăng khí phát thải nhà kính vào khoảng năm 2030. Trước hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Ba Lan, Bắc Kinh đã thúc giục các nước khác thực hiện thỏa thuận Paris năm 2015, bất chấp việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước. Tuy nhiên, các nhà phê bình, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng mục tiêu của Trung Quốc là quá thấp. Chuyên gia về luật môi sinh của Đại học Renmin, Zhuki, nói rằng Trung Quốc phải tiếp tục nỗ lực để có một môi trường tốt hơn.
Vấn đề phát triển kinh tế của Trung Quốc, bảo vệ môi trường và chống lại sự nóng lên toàn cầu, nó mâu thuẫn nhau. Với lâu về dài, Trung Quốc phải đối mặt với nhiều áp lực từ môi trường hơn là nền kinh tế.
Trung Quốc hiện đang xây dựng những gì mà họ hy vọng sẽ là chiến lược trao đổi thương mại liên quan đến khí thải carbon lớn nhất thế giới. Sau nhiều thập kỷ chú trọng đạt tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt thách thức về môi trường bị tàn phá nghiêm trọng và gây thiệt hại nặng nề. Trung Quốc đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 10% mỗi năm trong thập niên qua, nhưng cũng là nước có lượng xả thải carbon lớn nhất thế giới. Chất lượng không khí ở nhiều thành phố lớn của nước này không còn đáp ứng tiêu chuẩn y tế thế giới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.